Trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta có những ngày nghỉ, nhất là trong mùa lễ tạ ơn, chúng ta có những cơ hội được vui với gia đình, được nghỉ ngơi sau có thể nói rằng những cái tháng ngày làm việc rất là mệt nhọc. Nhưng mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đó, cái phần quý giá nhất của chúng ta đó là chúng ta được nghỉ ngơi ở trong tâm linh, đó là linh hồn của chúng ta, cuộc sống thuộc linh của chúng ta vui thỏa đếm những ơn phước của Chúa ban cho mình, và sống ở trong tình yêu của Chúa giữa hội thánh của Ngài, chúng ta được an ủi, chúng ta được sưởi ấm cuộc đời. Và tất cả chúng ta ai nấy đều ao ước mong muốn rằng không phải là chúng ta sẽ chỉ có chăm tìm kiếm những ơn phước của Chúa mà thôi, nhưng mà tìm kiếm chính mình Chúa là nguồn của mọi phước hạnh. Khi mà chúng ta có Chúa ở trong cuộc đời và chăm tìm kiếm Ngài thì không có một cái điều nào tốt đẹp mà Ngài không ban cho chúng ta ở trong cuộc sống, bởi vì điều quý giá nhất mà Chúa đã không tiếc với chúng ta là chính con yêu dấu của Ngài, là Chúa Cứu Thế, thì còn có điều gì mà Chúa tiếc với chúng ta nữa. Tôi cũng không biết rằng trong ngày Black Friday vừa rồi quý ông bà anh chị mua được bao nhiêu đồ rẻ. Nhưng mà buổi sáng hôm nay đó thì chúng ta học bài học thứ 3 của mùa tạ ơn này. Vừa ước mong rằng chúng ta sẽ không có ai phàn nàn rằng tại sao mà mình học nhiều quá về lễ tạ ơn như vậy. Bởi vì ơn của Chúa ban cho chúng ta như đã suy gẫm, chúng ta cả đời không bao giờ có thể làm gì để mà có thể báo đáp được. Nhưng mà điều mà Chúa muốn chúng ta đó là ghi khắc những gì Chúa ban cho mình. Chủ nhật vừa rồi chúng ta học về của lễ thủ ân, nói cho chúng ta về sự cảm tạ Chúa, về cái ơn của Chúa đã cứu chuộc chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tối thứ năm vừa rồi trong lễ tạ ơn, chúng ta học về câu hỏi cho mùa tạ ơn để cảm tạ Chúa về cái cuộc đời mà được Chúa ban phước. Sáng nay chúng ta sẽ học về đời sống cảm tạ, để chúng ta cảm tạ Chúa về cuộc đời được Chúa sử dụng để mà phục vụ Ngài. Ba cái điều này đó chúng ta học, chúng ta suy gẫm và nó sẽ có cùng một cái điều giống nhau. Đó là có những cái việc làm, có những cái hành động cụ thể để mà chúng ta bày tỏ sự biết ơn Chúa trong sự cứu chuộc, trong phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta, những người được cứu trong đời sống, và phước hạnh của Chúa cũng ban cho chúng ta ngay cả trong những thách thức, những khó khăn khi mà chúng ta sống cho Chúa và phục vụ Ngài. Và tôi ước mong rằng tất cả chúng ta sẽ được phước hạnh lớn lao, không phải chỉ bởi lắng nghe lời của Chúa, nhưng mà cũng có năng lực để mà có thể sống với lời của Chúa. Quay trở lại với Timôthê thứ nhất chương 1 câu 12 trên câu 17. Có ba điều chính mà sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi, sẽ suy gẫm với nhau. Nhất, chúng ta sẽ học hỏi về người cảm tạ. Thứ hai, chúng ta sẽ xem cái lý do để cảm tạ. Và thứ ba là chúng ta cũng sẽ thấy những cái hành động cụ thể nào mà chúng ta làm để chúng ta có thể cảm tạ Chúa. Thưa Timôthê, sứ đồ Phaolô đang nói với lại người con tinh thần rất là yêu dấu của ông. Và đó cũng là một mục sư trẻ tuổi. Và trước hết chúng ta nhìn thấy cái từ ta ở đây đó nói với Timôthê, nó vừa cho chúng ta thấy một cái mối liên hệ rất là mật thiết, rất là gần gũi giữa Phaolô với lại Timôthê. Timôthê được ông dìu dắt, được ông nâng đỡ ở trên cuộc đời tin Chúa, theo Chúa và trở nên một người phục vụ Chúa. Cho nên cái từ ta và con ở đây đó, nó cho chúng ta thấy rất là gần gũi, rất là mật thiết, rất là có thể nói rằng một cái tình yêu, một cái tình cảm mà chỉ có ở trong Chúa mới có. Nhưng mà vượt xa hơn, cái chữ ta mà Phaolô nói ở tại đây đó, nó cho chúng ta thấy là cái sự cảm tạ Chúa phải phát xuất từ đời sống của một người đã được cứu. Sự cảm tạ Chúa phải phát xuất từ đời sống của một người đã được cứu. Một người không được cứu thì có thể dự lễ Thanksgiving, có thể có những cái vui chơi, có gà tây và đủ mọi thứ khác hết cả, nhưng mà không có cái lời cảm tạ. Nhưng mà người cảm tạ Chúa là người được cứu, thì cho dù chúng ta có thể khó khăn, khốn khó ở trong tận cùng, có thể không có gà tây để ăn, phải không? Có thể không có nhiều điều khác, nhưng mà chúng ta có cái điều quan trọng nhất và quý nhất cho đời sống của mình và Chúa ưa, nghe, thích và vui nhậm, đó là gì? Đó là cái lời ngợi khen, cái sự cảm tạ của một người đã được cứu. Và đây là cái kinh nghiệm của đời sống chúng ta. Đây là cái kinh nghiệm mà sứ đồ Phaolô đã đi qua. Một cái người mà Phaolô làm chứng, ông nói ở tại đây Và chúng ta lần lượt chúng ta sẽ thấy cái đời sống mà ông mô tả rằng trước khi chưa biết Chúa Giêsu, trước mặt mọi người ông có thể nói rằng có những cái ưu điểm, có những cái điều không ai có thể dễ thường mà có thể sánh được với ông. Nhưng mà khi biết Chúa Giêsu rồi, ông quay lại nhìn lại cái cuộc đời đó dưới ánh sáng chân lý của Chúa, thì ông mới thấy cái cuộc đời đó kinh khủng dường nào. Và Phao-lô là một người đẹp đẽ, tốt đẹp như vậy mà còn thấy cuộc đời của mình kinh khủng, thì huống chi chúng ta là người làm sao có thể sánh được với Phao-lô trong cái phương diện cuộc đời trước khi biết Chúa, thì chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta còn kinh khủng hơn là dường nào, phải không? Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi vì gì? Bởi vì đó là cuộc đời mà Chúa đã cứu. Cho nên cái sự cảm tạ Chúa của Phao-lô ở tại đây đó, nó phát xuất từ đời sống của một người ở trong cái vực sâu, trong cái sự tăm tối, và được Chúa nhấc lên, được Chúa đưa lên, được Chúa cứu, được Chúa đặt để ở trong cái mối liên hệ với Chúa. Và ông thấy cái cuộc đời đó nó trở nên vô cùng là quý giá và phước hạnh có giá trị. Cho cái chữ ta ở đây đó, nó cho chúng ta thấy thứ nhất là nó phát xuất từ đời sống của người đã được cứu. Thứ hai là chúng ta thấy rất kinh ngạc, bởi vì gì? Chỉ có 6 câu từ câu 12 cho câu 17 mà cái chữ ta đó được nhắc đến 13 lần. Tại sao lại nói nhiều như vậy? Người ta khi mà nói đến cái chữ ta hay là cái chữ tôi nhiều quá trong cái gì đó thì người ta thường sẽ tránh, bởi vì gì? Người khác sẽ nghĩ rằng cái người này đã đề cao cái tôi của mình quá. Ngạn ngữ Pháp có cái câu là cái tôi đáng ghét. Cái tôi này nếu nó là bản ngã thì đúng là nó đáng ghét thật, nó phải chết. Nhưng mà cái chữ ta đây đó nói rất là nhiều, không phải là đề cao mình, không phải là để nói về cái tôi, cái bản ngã của mình. Nhưng mà gì? Để nhấn mạnh rằng cái sự cảm tạ này đó, nó trước hết phát xuất từ mỗi một cá nhân, sau đó nó mới đến cộng đoàn, đến hội thánh, đó là tập thể của những người đã được cứu. Nếu không có những cái đời sống cá nhân cảm tạ Chúa thì sẽ không có một hội chúng mà chúng ta có thể dâng lên Chúa cái sự cảm tạ, cái sự ngợi khen một cách xứng đáng. Cho chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì gì? Vì chúng ta được cứu, và Chúa cũng đặt để chúng ta ở trong hội thánh, hội thánh chung của Chúa ở trên đất, nhưng mà có mỗi một cái local, một cái địa phương để mà tất cả chúng ta đó đứng ở trong đó, yêu mến Chúa, gắn bó với Chúa để cùng nhau dâng lên Chúa lời ngợi khen, sự cảm tạ và sự phục vụ. Điều đó là điều có giá trị cho cuộc đời của chúng ta và để làm vinh hiển danh Chúa. Trong những ngày qua chúng ta đã học, chúng ta đã nói cái điều kỳ diệu của Chúa đó là gì? Ngài bày tỏ cái điều kỳ diệu là cái sự cứu rỗi của Ngài cho tất cả mọi người, nhưng mà sử dụng mỗi cái hội thánh địa phương. Cho nên ở tại đây chúng ta thấy cái từ ta được nói đến rất là nhiều lần để nhấn mạnh rằng cái sự cảm tạ Chúa là của mỗi một cá nhân, của một người đã được cứu, và cái sự cảm tạ Chúa đó khi được đặt để ở trong hội thánh, một tập thể của những người phải là những người được cứu, thì Đức Chúa Trời mới có thể sử dụng hội thánh đó là thân thể của Ngài để có thể tiếp tục bày tỏ cái sự tạ ơn, cái sự ngợi khen và mang sự cứu rỗi của Chúa đến cho những người khác có giá trị. Cho nên xin Chúa giúp cho mỗi một chúng ta. Như tôi đã nói hôm trước, chúng ta không phải chỉ mỗi một năm có một ngày lễ Thanksgiving, một ngày lễ tạ ơn. Nhưng mà đời sống của chúng ta lúc nào cũng là những cái ngày vui mừng tạ ơn Chúa. Chúng ta không phải chỉ vui mừng tạ ơn Chúa về những cái hanh thông thuận lợi cho đời sống, những cái phước hạnh Chúa ban cho mình. Nhưng mà giống như sứ đồ Phao-lô đã nói, hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự, có những cái khó khăn, những cái hoạn nạn, những cái thách thức, biết bao nhiêu những cái điều mà chúng ta đi qua ở trong cuộc đời. Tất cả đều là cớ để cho chúng ta ngợi khen cảm tạ Chúa, bởi vì gì? Vì đó là ý muốn của Đức Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với chúng ta là như vậy. Chúng ta không phải chỉ có một ngày lễ tạ ơn đến rồi đi, nhưng mà đời sống của chúng ta ngày nào cũng là ngày lễ tạ ơn, chỗ nào cũng là chỗ tạ ơn, lúc nào chúng ta cũng có những cái lý do để ngợi khen, để cảm tạ Chúa, giống như là Phao-lô tại đây. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, thứ nhất, chúng ta biết rằng chúng ta phải là một người cảm tạ Chúa vì chúng ta là người đã được cứu chuộc một cách cá nhân trong huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ hai, cái lý do nào để Phao-lô cảm tạ Chúa? Chúng ta thấy có bốn cái lý do. Thứ nhất, ở trong câu 14, câu 15, ông cảm tạ Chúa vì được cứu bởi tình yêu thương và ân sủng của Chúa, chứ không tùy thuộc vào con người. Phao-lô cảm tạ Chúa vì tình yêu thương và ân sủng của Chúa, không tùy thuộc vào con người. Chúng ta biết con người ở trong thế gian này cậy nhờ rất nhiều điều vào chính mình. Và ngay cả trong cái con đường để mà vươn lên muốn tìm cái sự cứu rỗi cho mình đó, thì người ta cũng cậy nhờ vào và sức của mình nữa. Cho tất cả các tôn giáo ở trong thế gian đó là gì? Cố gắng, nỗ lực, làm điều thiện, tránh điều dữ, cố gắng tu thân, tích đức, sửa mình, đủ mọi thứ khác hết. Và đó là cái cố gắng, là nỗ lực của con người. Nhưng mà tất cả những cái điều đó không mang đến cho một ai sự cứu rỗi cả. Nhưng mà sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu là gì? Là chính Ngài khởi xướng. Và chính Ngài đã đi cái con đường, đi cái bước trước, cái sự chủ động đó là gì? Là ban cho chúng ta Chúa cứu thế. Và ân sủng của Ngài đó là gì? Là không phải bởi cố gắng nỗ lực của chúng ta tu thân tích đức để vươn lên, nhưng mà Chúa Giêsu đã chịu chết cho chúng ta, và bây giờ chúng ta chỉ dùng đức tin để mà tiếp nhận. Và Phaolô cảm tạ Chúa bởi vì gì? Bởi vì giống như ông đã từng làm chứng ở trong Philip, trước khi chưa thật sự kinh nghiệm được Chúa, thì ông là một người có tôn giáo, mà tôn giáo rất là đúng, tức là thờ phượng Đức Chúa Trời do Thái giáo. Đứng về một phương diện của đời, ông có những cái địa vị, có những cái vị trí, có những cái điều mà bao nhiêu người ao ước không được. Phải không? Nếu mà nói về xuất thân, thì ông xuất thân từ dòng dõi, từ người Israel, là tuyển dân của Chúa. Nếu mà nói về cái quyền công dân thì ông lại có luôn cả quốc tịch La Mã, cái quốc tịch hạng nhất của thời đó. Nếu nói về khôn ngoan học thức thì ông là một luật gia đã từng học dưới chân của luật sư nổi tiếng Gamaliel. Nếu nói về địa vị xã hội thì là một người mà giữ đạo đức rất là nghiêm khắc, và rồi ông trở thành một nghị viên của tòa công luận. Cuộc đời của Phaolô đầy tất cả mọi sự khác là những cái ưu điểm. Nhưng mà gì? Đến một lúc khi nhận biết Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cá nhân mình, ông mới khám phá rằng tất cả những điều ông đã sở hữu vốn có, khôn ngoan, học thức và kể cả tôn giáo giữ luật pháp của Đức Trời rất là nghiêm khắc, không làm nên cho ông sự cứu chuộc. Nhưng mà ông được cứu bây giờ bởi gì? Vì tình thương và ân sủng của Chúa. Và chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì gì? Vì cuộc đời của chúng ta, khi nhìn lại cuộc đời xưa cũ giống như Phaolô, chúng ta biết là chúng ta đáng phải chết. Sáng nay ngồi học lớp trường chủ nhật đó, tôi nghe một vài quý ông nói là nhiều lúc mình tin Chúa rồi đó, mà mình còn cảm thấy được cái cuộc đời của mình nhiều khi còn tệ hơn cả những người chưa tin Chúa. Đúng, tại vì sao? Tại vì có những cái điều ở trong con người cũ của mình, về xác thịt của mình vẫn có thể sống và có thể chiều theo. Nhưng mà chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì gì? Vì ngày hôm nay cho dù chúng ta trên đường gập ghềnh theo Chúa, có những lúc thậm chí chúng ta cũng còn phạm tội, có những lúc chúng ta vấp ngã, có những điều này điều khác. Nhưng mà ơn cứu độ của Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, sự cứu rỗi Chúa đã ban cho chúng ta không bao giờ mất. Và Ngài tiếp tục dùng cánh tay của Ngài để nâng đỡ, an ủi, dìu dắt, khích lệ, phục hồi chúng ta trên con đường theo Chúa. Kể cả những lúc chúng ta phạm tội, nhưng mà Chúa vẫn cung ứng cho chúng ta chìa khóa, là khi chúng ta ăn năn tội lỗi của mình, quay về với Chúa, Ngài là đấng thành tín, công bình và tha thứ cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cảm ơn Chúa vì sự cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta không tùy thuộc vào chúng ta. Và đó là điều Phaolô đã kinh nghiệm được. Ông cảm tạ Chúa, lý do thứ hai là vì ông được phục vụ Chúa ở trong câu 12. Là vua của vũ trụ cho dù mình không xứng đáng. Quý ông bà anh chị thấy, khi chúng ta làm việc ở trong cuộc sống này, phải không? Làm một ứng viên rồi nhận được một cái công việc ở một nơi hãng xưởng nào đó. Người ta căn cứ vào rất là nhiều điều. Cái học vấn của chúng ta đến đâu, học cái trình độ về chuyên môn đến đâu, rồi có thêm những càng có lợi điểm là càng có, đã có những cái năm tháng kinh nghiệm ở trong cái công việc đó chuyên môn như thế nào. Thế và rồi thì khi mà chúng ta vào làm việc ở trong công sở đó, chúng ta cũng thấy rất là nghiêm khắc, phải không? Chúng ta đến xưởng đó, đến cơ quan đó phải đúng giờ, cắm thẻ vào để cho xác nhận rằng mình có mặt, phải không? Rồi thì đến giờ nghỉ mới được nghỉ xong rồi đó, hết cái giờ nghỉ đó là bắt tay vào làm, có thể nói rằng một cái vòng xoay rất là nghiêm khắc. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì gì? Chúng ta là những người này, làm sao có đủ khả năng, có đủ trình độ, có đủ học thức, có điều gì đó để mà phục vụ vua trời được. Cái tiêu chuẩn con người đã khắt khe như vậy, và kết quả là có rất nhiều người đã không đáp ứng được và không có được công việc. Nhưng mà chúng ta, bất cứ một người nào đã được cứu đều có thể phục vụ vua trời. Tại sao? Nó phải vì chúng ta. Và vì gì? Vì Chúa đã ban cho chúng ta cái điều đó. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì Chúa là vua của vũ trụ. Cả cái thế giới này đó, Ngài có thể phán một lời và hình thành. Có thể nói rằng một lời phán của Ngài đó biết bao nhiêu cái phép lạ đã xảy đến. Nhưng mà trong tất cả mọi điều đó, Chúa đã hạ mình xuống. để có thể sử dụng cuộc đời hèn mọn của chúng ta. Và Phaolô cảm tạ Chúa vì gì? Vì ông được phục vụ Chúa là vua của vũ trụ. Phục vụ cho con người ở trong cuộc đời này chúng ta lấy làm hãnh diện. Chúng ta vui mừng khi nhận được những cái tiền thưởng, khi được vinh danh từ những em học sinh, khi ở trường được những cái giấy khen, rồi được những cái medal, rồi thì rất là nhiều điều khác người ta vui mừng hãnh diện. Nhưng mà chúng ta biết rằng tất cả những cái điều đó đã qua đi. Tôi có đọc những cái câu chuyện có những nhà vô địch Olympic bao nhiêu năm tháng trước đây đó giành được những cái huy chương vàng rất là danh dự, phải không? Mang lại cái vinh dự cho tổ quốc của mình, phải không? Rồi thì mình cũng được có thể nói rất là vui mừng, rất là hãnh diện, được mọi người biết đến. Nhưng mà cũng có những người trong những cái năm tháng lao đao của đời sống phải bán cả những cái tấm huy chương, những cái danh dự đó đi để làm gì? Để có những cái đồng tiền ít ỏi để mà có thể sống cho mình. Mọi thứ đều sẽ qua đi hết. Nhưng mà cuộc đời của những người tin Chúa, của người phục vụ Chúa là gì? Là vua của vũ trụ. Cho dù chúng ta không xứng đáng nhưng mà Ngài lại cho chúng ta được phục vụ. Và cho dù bất cứ trong cái hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cái sự phục vụ Chúa đó của chúng ta sẽ không hề mất. Từ cái ngày được cứu là cái ngày để chúng ta có thể bắt đầu bước vào trong cuộc đời phục vụ. Cho đến khi chúng ta gặp Chúa ở trong nước thiên đàng của Ngài thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống để mà phục vụ Chúa, chứ không sợ thất nghiệp đâu quý ông bà anh chị. Cho nên Phaolô cảm tạ Chúa vì ông được Chúa cho Ngài phục vụ Ngài. Thứ do ba, Phaolô cảm tạ Chúa vì được Chúa ban cho cái năng lực để phục vụ trong câu 12. Bởi vì nếu không có cái năng lực đó thì không thể nào đứng vững được ở trong những cái hoạn nạn và trong những cái thử thách. Bây giờ khi chúng ta nếu có điều kiện đó mà gặp lại Phaolô, chúng ta sẽ phải phỏng vấn sứ đồ Phaolô rằng: Phaolô, thưa sứ đồ, thưa cụ, thưa ông, cái cuộc đời của cụ, của ông đã từng trải qua đó nó gian khó như thế nào? Phaolô đã trả lời cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta xem một phần. Chúng ta mở Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11. Cô-rinh-tô thứ hai chương 11, câu 23 trên câu 29. Quý ông bà anh chị sẽ thấy có một cái hình ảnh này rất là hay để cho chúng ta có được cái việc nhớ Kinh Thánh. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 23 câu 29 là nói về lễ để tiệc thánh. Cô-rinh-tô thứ hai chương 11 cũng câu 23 trên câu 29 cho chúng ta cái kinh nghiệm của một cuộc đời theo Chúa. Và chúng ta nhìn thấy nó rất là kinh khủng, phải không? Cô-rinh-tô thứ 2 chương 11 câu 23 câu 29. Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi nói như kẻ dại dột. Tôi là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đôi phen đòi phen tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị đém đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên bến, sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và la lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như đung nốt ư? Cuộc đời của Phaolô khổ quá phải không? Chúng ta nếu mà thấy được Phaolô đó, chúng ta phải kinh ngạc. Chúng ta sẽ hỏi sứ đồ Phaolô ơi, ông được cái gì mà ông hầu vì Chúa ông chịu khổ vậy? Sao mà chịu khổ một chút là ông dừng lại đi? Làm sao mà ông cứ tiếp tục dẫn thân như vậy để mà chịu khổ? Mà đọc những cái này thì tôi tin rằng quý ông bà chắc chắn là chúng ta phải kinh khủng, chúng ta phải kinh hoàng, chúng ta phải bỏ hết mà không dám theo Chúa mà phục vụ Chúa nữa, phải không? Nhưng mà Phaolô có bỏ chức vụ không? Không bỏ. Phaolô có coi những cái điều đó là cái gì đó áp lực, là nặng nề cho đời sống của mình không? Không phải. Bởi vì sao? Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Cái cuộc đời của Phaolô càng dấn thân phục vụ Chúa, càng gặp khó khăn, càng gặp thử thách, càng hoạn nạn chừng nào, thì ông lại càng kinh nghiệm được cái năng lực mà Chúa ban cho mình để có thể đáp ứng, để có thể thích hợp với cái điều mà Chúa đã ủy thác cho ông. Một cái điều không thay đổi là sự kêu gọi Phaolô trở nên một sứ đồ để rao truyền tin lành của Chúa cho mọi người, trong đó đặc biệt là dân ngoại. Cho nên ông cảm tạ Chúa bởi vì gì? Được Chúa ban cho năng lực để phục vụ. Và nếu không có năng lực đó, không thể nào đứng vững và vượt qua được những cái khó khăn, những thử thách đó mà có thể chu toàn cái nhiệm vụ mà Chúa đã ủy thác. Lý do thứ tư, Phaolô cảm tạ Chúa bởi vì ông được Chúa đánh giá là trung thành, câu 12. Về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Đây là cái tiêu chuẩn và là cái điều có giá trị để mà được Chúa ban thưởng. quý ông bà anh chị, chúng ta hãy nhớ điều đó. Không phải là chúng ta làm cái việc gì đó thật là lớn cho Chúa rồi thì chúng ta được ban thưởng. Không phải là ở trong phục vụ chỗ trong hội thánh có việc sang hay là việc hèn. Chúa không nhìn vào cái việc mà chúng ta có địa vị trong hội thánh cao hay là thấp, có cái chức vụ lớn hay là nhỏ, có cái công việc gì đó chúng ta làm được gọi là lớn được mọi người biết, và có những cái công việc âm thầm mà chúng ta mà không ai biết. Chúa không nhìn vào cái đó. Chúa nhìn vào cái tấm lòng của chúng ta, cái thái độ của chúng ta phục vụ, cái tấm lòng mà Chúa kể rằng có trung thành không? Có trung tín không? Và đây là điều Phaolô ông làm. Chúa đã đánh giá ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Đây là cái điều để mà an ủi, khích lệ tất cả chúng ta ở trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Nhiều khi chúng ta rất dễ bị cám dỗ. Chúng ta muốn làm những cái công việc gì là lớn, được gọi là để phù hợp với lại cái khả năng của mình, cho có những cái công việc này nó nhỏ quá, nó không xứng với cái tầm của tôi. Nhiều khi chúng ta cũng bị cám dỗ mà khiêm nhường giả dối, thôi tôi không có ơn gì cả, cái việc phục vụ đó để cho người khác, tôi xin làm một tín đồ bình thường là được rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta được giải thoát khỏi những cái điều cám dỗ đó. Đối với Chúa, bất cứ một công việc nào dù lớn hay là nhỏ, đối với Chúa không quan trọng. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta thấy được đó cũng không phải là điều quan trọng để mà chúng ta sẽ làm hay là không làm. Nhưng mà trong bất cứ một hoàn cảnh nào, chúng ta đều có những cái công việc để phục vụ Chúa, và Chúa sẽ nhìn xem chúng ta, cái tấm lòng của chúng ta có trung tín, có trung thành với Chúa không. Cái động cơ mà chúng ta phục vụ, chúng ta làm, đó là gì? Đó là cái điều quan trọng nhất. Và Phaolô cảm tạ Chúa bởi vì gì? Vì chúng ta biết, cuộc đời của Phaolô chúng ta nhìn trong con người rất là thành công, phải không? Nhưng mà cũng có rất là nhiều những người nhìn Phaolô ở trong những cái chỗ, những cái hiểu sai, những cái điều này khác đó. Nhưng mà đối với Phaolô không quan trọng bởi vì sao? Vì Chúa biết lòng của mình. Chúa biết đời sống của Phaolô. Chúa thấu hiểu Phaolô. Và vì vậy, giúp cho Phaolô có một cái sức mạnh để mà có thể cứ vững vàng, để mà trung tín, để mà phục vụ Chúa. Cho nên bốn cái lý do Phaolô cảm tạ Chúa tại đây chúng ta thấy thật là vĩ đại, thật là lớn. Ông được cứu vì tình thương và ân sủng của Chúa không tùy thuộc vào con người và những cái gì của mình có. Ông cảm tạ Chúa vì được Ngài cho phục vụ Ngài là vua của nước trời. Ông cảm tạ Chúa bởi vì Ngài ban cho ông năng lực để có thể thêm sức, để có thể đi từng bước và có thể đứng vững ở trong tất cả những cái khó khăn, những cái hoạn nạn, những cái thử thách. Và ông cũng cảm tạ Chúa bởi vì gì? Vì Chúa đánh giá ông là trung thành trong tất cả mọi điều Phaolô làm. Tất cả những cái điều đó Phaolô biết, người khác không biết. Ngay cả những cái giọt nước mắt ở trên cái con đường mà theo Chúa, phục vụ Chúa đó, không phải ai cũng có thể thấy, cũng có thể thấu hiểu. Nhưng mà Phaolô cảm tạ Chúa vì gì? Mình có một đấng để mình tin cậy, một nơi để mình nương dựa, một đấng thấu hiểu, một đấng và thêm sức và ban phước cho mình. Tôi nghĩ rằng đây là cái điều chúng ta sẽ kinh nghiệm được ở trong đời sống khi chúng ta thật sự theo Chúa và phục vụ Ngài. Tôi nhớ có một cái câu chuyện, có người gặp cái cuộc sống khi mà theo Chúa, phục vụ Chúa đó, gặp rất là nhiều những cái khó khăn của người khác. Hỏi rằng tại sao mà ông gặp lắm cái điều đó vậy? Tại sao mà ông trở thành những cái mục tiêu của những cái điều đó? Ông nói rằng là người ta không có đá một cái con chó chết. Tức là gì? Nếu như mà mình không có làm gì cả, mình chết ở đó thì chả có việc gì cả, mình không có ai động đến mình. Nhưng mà khi mình làm thì sao? Chắc chắn rằng sẽ có điều này, sẽ có điều khác xảy đến, phải không? Nhưng mà cái điều quan trọng là gì? Chúng ta nhìn xem Chúa để chúng ta làm. Chúng ta nhìn xem Chúa để chúng ta sống. Chúng ta nhìn xem Chúa để chúng ta phục vụ. Chúa hài lòng về chúng ta hay là không? Đó là điều quan trọng nhất. Cho nên đó là cái điều mà Phaolô đã từng kinh nghiệm ở trong đời sống. Và tôi nghĩ rằng quý ông bà anh chị, khi mà chúng ta sống, chúng ta phục vụ Chúa từ những cái việc nhỏ chúng ta làm, chúng ta cũng sẽ thấy có rất là nhiều chuyện. Bây giờ nhà thờ, ví dụ chúng ta nhặt một cái rác, phải không? Chúng ta bỏ vô thùng rác. Có người làm, và có người cũng sẽ thấy những điều đó không làm, mà nghĩ rằng cái việc đó nó nhỏ quá. Rồi khi mà chúng ta làm cái điều đó là làm gì để cho bà lao công mỗi một sáng thứ ba hàng tuần bà đến bà clean up, rồi bà, đó là cái việc của bà, việc gì phải lo của mình mà. Mà chúng ta không thể làm thế được là vì sao? Bà có cái công việc của bà, nhưng mà đây là nhà thờ, đây là nhà của chúng ta, cho nên chúng ta thấy cái rác này chúng ta nhặt. Và chúng ta biết là chúng ta làm thế là làm sạch, làm đẹp cho nhà thờ, cho hội thánh, cho nơi đền thờ của Chúa. Chúng ta không có nhìn vào đó là cái công việc của người này người khác, được họ được thuê, họ được trả tiền, họ phải làm. Nhưng mà đó là cái việc của tôi làm vì đây là nhà cha của tôi. Và từ đó chúng tôi sẽ thấy rằng sẽ có rất là nhiều điều chúng ta làm, chúng ta ra đi làm chứng, chúng ta làm công việc này khác, luôn luôn gặp những cái sự khó khăn, người hiểu lầm, người công kích, đủ mọi thứ khác hết. Nhưng mà chúng ta biết, chúng ta làm vì cơ Chúa. Và đây là cái điều mà tôi được khích lệ. Quý ông bà chị biết rằng là trong cái cuộc sống theo Chúa, phục vụ Ngài đó, thì tôi cũng đã từng trải qua rất là nhiều điều. Năm 94, năm 95, 99, 3 lần tôi bị bắt, rồi bị phạt tiền, bị giam cũng có. Cái phòng làm việc của tôi đó thì tôi đã từng gỡ ra một cái con chip mà người ta cài vào đường dây điện thoại để nghe trộm ở tại nhà thờ. Đủ mọi thứ khác chuyện hết. Và ngay cả bây giờ, cho dù cũng có cả những cái thách thức cho đời sống, cho chức vụ của mình, nhưng mà chưa bao giờ tôi mất lòng tin vào cái sự quan phòng, cái sự chăm sóc của nơi Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái con đường Chúa muốn dùng để mà nắn đúc chúng ta. Đó là cái con đường để mà Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta phải depend, hoàn toàn phải nương dựa vào nơi Chúa. Và đây là cái con đường mà Phaolô đã kinh nghiệm được. Chúng ta phải nương dựa vào Ngài. Và bởi đó Phaolô giống như tại đây để có thể kinh nghiệm được cái phước hạnh của Chúa ban cho đời sống của mình. Để có thể kinh nghiệm được tất cả những cái năng lực mình nhận được đến từ nơi Chúa để giúp cho mình có thể sống và phục vụ Ngài. Còn nếu chúng ta có tất cả mọi điều chúng ta nương dựa vào con người của mình, chúng ta sẽ rất dễ dàng kiêu ngạo, lớn đưa mình lên, chúng ta dễ dàng quên ơn Chúa. Và đến lúc đó, cuộc sống của chúng ta tin Chúa, theo Chúa, phục vụ Chúa sẽ không còn phản chiếu vinh hiển của Chúa nữa. Và đấy là điều mà Phaolô đã kinh nghiệm. Mình là người cảm tạ Chúa. Mình có cái lý do để cảm tạ. Bây giờ làm thế nào? Làm cái gì để mà cảm tạ Chúa? Phaolô cho chúng ta thấy 5 cái hành động quan trọng nhất được kể ra tại đây. Câu 13 trên câu 16. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Câu 16, nhưng ta đã đội ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta làm kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Thứ nhất là sống cuộc đời đổi mới để làm gương cho người khác. Cuộc đời của Phaolô là cuộc đời được đổi mới. Ông nói rất là nhiều điều về cái cuộc đời chưa biết Chúa, trước khi chưa kinh nghiệm được ơn cứu rỗi của Chúa một cách cá nhân. Và ông nói rằng trong những cái kẻ có tội đó ta là đầu. Và nói đến cái sự khiêm nhường. Và chúng ta cũng thấy được rằng nếu mà Phaolô tốt đẹp như vậy mà ông còn nói ông là kẻ có tội, là cái người có đứng đầu trong những kẻ có tội, thì thưa quý ông bà vị, chúng ta là ai, phải không? Nhưng mà chúng ta khi nhìn vào cái cuộc đời của Phaolô, chúng ta thấy một cái hình ảnh hoàn toàn tương phản. Cuộc đời trước khi biết Chúa Giêsu một cách cá nhân và sau khi kinh nghiệm được Ngài như thế nào. Và đó là cái cuộc đời mà Chúa cũng muốn chúng ta một cuộc đời được đổi mới để có thể làm gương cho người khác. Hôm trước học cũng trong cái việc mà học Kinh Thánh đó, thì có rất là nhiều người sợ mình, nghĩ rằng là mình không có thể làm lãnh đạo. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng làm lãnh đạo có nghĩa là gì? Là phải có một cái vai trò, một cái chức vụ quan trọng ở trong hội thánh. Nhưng mà làm lãnh đạo là làm gì? Tôi là người tin Chúa trước. Khi tôi đưa nói về Chúa cho người khác, tôi dìu dắt họ để đi lớn lên, đứng vững ở trong niềm tin, tôi đang trở thành một người lãnh đạo thuộc thuộc linh của người khác rồi, phải không? Bây giờ với chúng ta có thể là một người bình thường ở trong hội thánh, một tín hữu, không phải chấp sự, chẳng phải trong ban chấp hành, chẳng phải ở trong ban ngành nọ đằng kia, thì quý ông bà anh chị đừng nghĩ rằng là chúng ta không có làm lãnh đạo. Nhưng mà chúng ta đang trở thành một người lãnh đạo thuộc linh. Với gì? Vì biết bao nhiêu anh em đồng bào của chúng ta, những người chưa biết Chúa, chưa được cứu. Khi chúng ta mang Chúa đến cho họ, khi chúng ta đưa giới thiệu về Chúa để cho họ bắt đầu đặt niềm tin, thì chúng ta đang trở thành người lãnh đạo. Chúng ta đang đi trước, đang dìu dắt những người đi sau. Chúng ta phải là những người mạnh mẽ, khỏe mạnh để mà có thể dìu dắt, nâng đỡ những cái người yếu đuối. Chúng ta đang làm cái công việc của người lãnh đạo. Nhưng muốn làm được như vậy phải làm gì? Phaolô nói tại đây, ông phải sống cuộc đời đổi mới để có thể làm gương cho người khác. Làm gương cho người khác tức là dìu dắt những người khác, để nâng đỡ những người khác, để đưa những người khác có thể tiếp tục đến với Chúa Giêsu, kinh nghiệm ơn cứu rỗi và những cái phước hạnh ở trong Ngài. Và đó là điều Phaolô cảm tạ Chúa, bởi vì gì? Chúa dùng cuộc đời của ông được đổi mới để làm gương cho người khác. Thứ hai, Phaolô dấn thân phục vụ Chúa và rao giảng tin lành cho mọi người biết Ngài. Câu 12, câu 15. Một cái cuộc đời được đổi mới làm gì? Nó cho chúng ta thấy không phải là chỉ được đổi mới trong một số những cái gì bên ngoài. Điều quan trọng là được đổi mới ở trong tấm lòng, trong đời sống, để chúng ta trở nên làm gương tốt cho người khác. Và thứ hai là gì? Để chúng ta có thể dấn thân phục vụ Chúa. Và trong cái sự dấn thân phục vụ Chúa đó, chúng ta thấy một cái điều rất quan trọng, đó là mang tin lành, sự cứu rỗi của Chúa đến cho những người khác. có rất là nhiều những cái điều chúng ta có thể làm phục vụ Chúa trong hội thánh, tùy theo khả năng, tùy theo ơn tứ mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà trong tất cả những cái điều đó, chúng ta đừng quên một cái mục đích tối hậu cho hội thánh của Chúa, đó là gì? À, cái mạng lệnh cuối cùng Chúa giao cho hội thánh, đó là đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. À, mọi người phải được biết Chúa, phải được cứu. Cho nên không phải là vì tôi làm một cái công việc này đó mà nó nhỏ quá không ai biết đó thì tôi không làm, hay là tôi làm như vậy thôi chứ nó chẳng có giá trị gì nữa, trời, không phải đâu quý ông bà anh chị. À, khi chúng ta đến, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta biết rằng có những thân hữu, anh em đồng bào của chúng ta chưa biết Chúa, phải không? Họ sẽ nhìn xem cái cách của người tin Chúa hát thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa, cầu nguyện với Chúa, đọc kinh thánh, suy gẫm với Chúa, và họ sẽ xem rằng à, cái thái độ đó của chúng ta đối với Chúa mà đấng chúng ta tôn thờ là ai. Nếu chúng ta khinh suất, chúng ta coi thường Chúa của chúng ta thì nó cũng sẽ không có cái sức thuyết phục cho người ta có thể tin Chúa được. Nhưng mà người ta sẽ xem đời sống của chúng ta, cách của chúng ta sống ở trong gia đình, bên ngoài xã hội, có những cơ hội quan sát, rồi trong sự thờ phượng Chúa trong hội thánh của chúng ta. Họ, đó là những cái lời chứng để chúng ta rao giảng tin lành, làm chứng cho những người khác. Thế xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được chúng ta có thể làm những cái hành động gì cảm tạ trong tất cả mọi việc chúng ta dấn thân phục vụ Chúa, rao giảng tin lành cho mọi người biết Ngài. Đó phải là mục đích tối hậu của đời sống chúng ta, là mạng lệnh mà Chúa giao cho hội thánh của Chúa ở trên đất phải hoàn tất. Thứ ba, Phaolô dâng vinh hiển cho Chúa và tôn cao danh của Ngài trong mọi việc làm. Chúng ta thấy ở trong câu 17. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời chỉ có một mà thôi. Dù Phaolô được Chúa sử dụng rất là hữu hiệu cho danh của Ngài như vậy, nhưng mà Phaolô cầu xin Chúa, và trên thực tế ông chỉ nhắm một mục đích là gì? Là danh của Chúa được vinh hiển. Không có kể công, kể khó hay là bất cứ một cái điều gì đó. Và chấn chính vì cái mục đích là dâng cái sự vinh hiển cho Chúa và tôn cao danh Ngài trong mọi việc làm đó, nó sẽ giúp cho Phaolô trở nên một người mà ông có một cái tấm lòng, có một cái đời sống mà chúng ta thấy được rằng bất cứ một cái điều gì đó Phaolô làm, ông không có nhìn theo cái con mắt của con người và cái cách cư xử của con người, nhưng mà ông có con mắt và cách nhìn thuộc linh. Bây giờ quý ông bà anh chị và tôi, chúng ta cùng mở ra ở trong Philip chương 1. Chúng ta xem câu 15 trên câu 18. Philip chương 1 câu 15 trên câu 18. Philip chương 1 câu 15 trên câu 18. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập nên để binh vực đạo tin lành. Còn những người kia vì ý phe đảng xui dục, có lòng rao truyền đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Song có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy vì đó tôi nương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Trong khi Phaolô làm cái công việc rao truyền tin lành, ông cũng có những người bạn thật là chân thành cùng làm việc với mình, và gì? Cùng sống rao truyền tin lành với lòng trung thành. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người cũng rao truyền tin lành. Nhưng mà họ rao truyền tin lành không phải là vì ý tốt, mà trong đó cũng có cả cái sự ganh ghét, cũng có cả cái sự cạnh tranh đối với Phaolô và những cái điều này đều khác. Nhưng mà Phaolô không lấy cái điều đó để làm cái điều quan trọng. Bởi vì gì? Cho dù họ như vậy, thứ nhất Chúa sẽ đoán xét họ. Nhưng mà thứ hai là gì? Dù thế nào đi chăng nữa thì danh của Chúa cũng cứ được trao truyền. Tôi không coi cái việc mà người khác làm gì, nói gì, đối xử với tôi thế nào là cái điều quan trọng. Và cảm ơn Chúa, Phaolô giữ cái điều đó vì sao? Vì ông dâng cái sự vinh hiển cho Chúa và tôn cao danh Ngài. Miễn ở trong mọi việc đấng Christ được tôn cao, miễn là trong mọi việc có những người được biết tin lành và được cứu. Chúng ta phải có cái thái độ, phải có tinh thần đó trong sự sống theo Chúa. Và từ đó nó sẽ dẫn chúng ta đến cái điều thứ tư. Câu 13 trên câu 14 và câu 16. Nó cho chúng ta biết rằng cái lòng biết ơn Chúa đó, nó không phải chỉ là một cái gì đó chúng ta ghi khắc một lần, hay là một vài những cái cơ hội đặc biệt. Nhưng mà câu 13, câu 14, câu 16 nó cho chúng ta biết rằng lòng biết ơn Chúa phải được nuôi dưỡng. Và nuôi dưỡng bằng cách nào? Là luôn luôn nhắc lại những cái gì Chúa đã làm cho mình. Ta ngày trước thế này, phải không? Rồi thì ân điển của Chúa đã dư dật ở trong ta như thế này. Rồi thì bây giờ ta đội ơn thương xót của Chúa và Ngài vẫn tiếp tục nhịn nhục để mà sử dụng ta. Tại sao Phaolô đã nói được điều đó? Là vì ông biết rằng những cái gì mà Chúa làm cho cuộc đời của Phaolô đó, nó không phải chỉ có một lần rồi chấm dứt. Nhưng mà khi ông cứ tiếp tục sống cho Chúa, phục vụ Ngài, thì cái ơn của Chúa tiếp tục được ban. Và rồi thì cái ơn đó lại tiếp tục được nhắc đi nhắc lại để làm gì? để cho lòng biết ơn này đó nó không nguội lạnh, nó không dừng lại ở tại chỗ, nhưng mà mỗi một ngày nó cứ tiếp tục lớn lên, nó cứ phát triển và nó chi phối đời sống cũng như là cái công việc phục vụ Chúa của Phao-lô. Ngày hôm nay tôi rất tiếc, chúng ta nhận được ơn của Chúa rất nhiều, nhưng mà chúng ta rất dễ quên ơn. Chúng ta cũng rất dễ có cái sinh khuynh hướng thỏa lòng theo cái nghĩa là chúng ta dừng lại và không tiếp tục nuôi dưỡng lòng biết ơn đó. Tôi nói điều này quý ông bà anh chị, nếu mà có ai chạm thì quý vị vui lòng lượng thứ, nhưng mà tôi phải thành thật. Mấy tuần vừa rồi tôi theo dõi các lớp trường chủ nhật, thấy con số của ông trưởng ban trường chủ nhật ghi ở trên bảng tôi buồn. Trước đây chúng ta 80-85 người học trường chủ nhật, hai tuần trước đây con số là 61, tuần trước đây ở đây còn số 68. Tức là gì? Chúng ta có một cái sự suy giảm đáng kể của người học hỏi lời của Chúa. Đó là gì? Đó là bước lùi. Đó là bước lùi. Phao-lô tại đây đó nhắc nhở cho mình nuôi dưỡng cái lòng biết ơn Chúa, những cái gì Chúa đã làm cho mình cứ được nhắc đi nhắc lại. Làm sao để ngày hôm nay chúng ta có thể nhắc lại ơn của Chúa để nuôi dưỡng lòng biết ơn? Một trong những phương cách đó là gì? Là chúng ta phải học hỏi lời của Chúa. Mỗi một lần học hỏi lời của Chúa, Chúa đụng chạm đến mình, Chúa soi sáng cho mình, hướng dẫn cho mình, chỉ tỏ ra con người thật của mình, giúp cho chúng ta năng lực để mà có thể sống lời Chúa ở mỗi một ngày một thăng tiến, một ngày tiến bộ hơn. Đó là cách để nuôi dưỡng lòng biết ơn. Nhưng mà chúng ta không làm điều đó, thì lòng biết ơn của chúng ta ở nơi Chúa, nó sẽ nhỏ bé, nó sẽ nguội lạnh đi. Nó sẽ đứng lại, nó không phát triển, nó không lớn lên được. Nhưng mà Phao-lô chúng ta biết, dù hầu việc Chúa như thế, nhưng mà ông vẫn tiếp tục nuôi dưỡng lòng biết ơn Chúa bằng cách luôn luôn nhắc lại những cái gì Chúa đã làm cho mình. Và ngay cả lúc này khi đang viết thư cho sứ đồ, cho Timôthê, sứ đồ Phao-lô đang nằm ở trong ngục tù của La Mã. Ông có thể hài lòng, phải không? Thôi lúc này không nghỉ hơi, không có retire ở bên ngoài đời thì bây giờ nghỉ retire ở trong tù vậy, phải không? Nhưng mà Phao-lô có retire không? Không có nghỉ hơi tí nào cả. Nhưng mà ông vẫn tiếp tục quan tâm đến hội thánh của Chúa, vẫn tiếp tục viết thư tín và thư tín cho các hội thánh, trong đó có Ê-phê-sô, trong đó Cô-lô-se. Và đặc biệt thư tín Timôthê và thư tín Tít là hai cái thư tín rất là đặc biệt, không viết cho hội thánh chung mà viết cho cá nhân, cho Timôthê, cho Tít, được gọi là những thư tín giám mục, là hướng dẫn cho những người trẻ tuổi tiếp tục ở trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Ngày hôm nay tại sao trong hội thánh của Chúa thiếu những người dâng mình để phục vụ Chúa? Tại sao cái thế hệ con em của chúng ta ở tại đây nó có thể sao lãng nguôi dần ở trong niềm tin, ở trong cuộc sống và trong sự phục vụ Chúa? Kêu gọi một người để dấn thân phục vụ Chúa bây giờ rất khó, phải không? Tại sao? Là vì chúng ta có những thiếu sót, đã không nuôi dưỡng lòng biết ơn Chúa, đã không nuôi dưỡng đời sống biết ơn Chúa đối với mình, thì cái đời sống biết ơn đó cũng sẽ không đến với những con em của chúng ta đâu, quý ông bà anh chị. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nuôi dưỡng lòng biết ơn Chúa giống như Phao-lô, nhắc lại những cái gì Chúa đã làm cho mình. Và cuối cùng, hành động cảm tạ. Chúng ta thấy ở trong câu 14, ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong cái Chúa Jesus Christ. Sống vui thỏa với những cái điều Chúa ban cho mình, vì biết đó là giá trị thật. Cái hành động cảm tạ là sống vui thỏa với những điều Chúa ban cho mình, vì biết rằng đó là cái giá trị thật. Có nhiều điều đến trong cuộc đời của chúng ta nó không giống như là một cái bức tranh màu hồng đâu. Nó không giống như là tất cả mọi cái điều mà chúng ta gọi là muốn hay là ao ước thì chúng ta có đâu. Trong ngày thứ 6 vừa rồi tôi đi Costco với vợ tôi để mua đồ lương thực. Thế rồi tôi lang thang ở chỗ cửa hàng điện máy, tôi thấy một cái máy đầu bạc khuôn mặt quen quen. Tôi đến gần tôi ngó và đó là anh Trần Quốc Hưng. Hưng đang xem cái máy ảnh rất là mới, rất là đẹp. Ô, nó giảm giá tới 130 đồng. Đẹp lắm, thích lắm. Sáng nay tôi hỏi anh Hưng, cuối cùng Hưng về có mua không? Nhưng mà không mua, dù mình muốn đấy. Nhưng mà gì? Mình không cần. Tôi nói vui, Chúa muốn chúng ta ăn rau cần, Chúa không muốn chúng ta ăn rau muống. Cái cuộc đời của chúng ta theo Chúa là gì? Vui thỏa với những gì Chúa ban cho mình. Có rất là nhiều điều Chúa ban cho cuộc đời của chúng ta, như tôi đã nói với quý ông bà anh chị hôm trước. Nhiều người ao ước, mong muốn mà không được. Nhưng mà chúng ta không có nhìn chăm xem Chúa để đếm những ơn phước của Ngài, mà chúng ta nhìn xem con người. Nhìn xem thấy người này khác được ấy như vậy, mình ao ước, mình mong muốn, phải không? Mình không thấy được mà những cái người khác đó là muốn ao ước có được bằng cái chỗ của mình thôi, được những cái điều mình có thôi cũng đã không có rồi. Thiệt thòi, khổ sở nhiều lắm. Một cái điều quan trọng nhất đó là gì? Chúng ta có cuộc đời của những người tin Chúa, được biết Chúa, kinh nghiệm được những cái phước hạnh ở trong Chúa. Làm thế nào để mà có được cái sự thỏa lòng đó? cho dù hoàn cảnh bất cứ gì xảy đến như Phaolô chúng ta đã thấy ở tại đây, hanh thông thuận lợi lúc ở trong ngục tù, có những lúc được anh em yêu mến, và chúng ta thấy có những lúc mà học công vụ các sứ đồ đó, anh em đưa Phaolô ra bến thuyền tuôn nước mắt. Nhưng mà cũng có cả những lúc mà người ta la ó, người ta nắm lấy Phaolô và tìm một cách để mà cho ông vào tù, và để còn tìm một cách để làm cho ông chết đi. Nhưng mà Phaolô không coi thấy những cái điều đó là quan trọng, là khổ sở. Tại vì sao? Vì ông sống vui thỏa ở trong những cái điều Chúa đã ban cho mình, không cần phải nhìn người này người khác để mà ghen tị, để mà ao ước, cũng không cần phải nhìn xem những cái gì ấy xung quanh để mà tủi thân, để mà nản lòng, để mà xấu hổ. Nhưng mà gì? Ngay cả trong lúc ở trong ngục tù đây, Phaolô nói rằng tôi không có hổ thẹn về tin lành. Phaolô không hổ thẹn về tin lành vì sao? Vì ông vào tù hay là ở trong cái sự khó khăn khốn khó không phải là vì phạm tội, phạm lỗi đối với con người, nhưng mà gì? Vì Chúa vui, vì biết rằng Chúa vui lòng đặt mình ở trong cái hoàn cảnh đó để mà có thể sống và để có thể phục vụ Chúa và vượt lên trên tất cả mọi hoàn cảnh đó. Cái sự vui thỏa, cái sự thỏa lòng đó khiến cho cuộc đời của Phaolô cứ tiếp tục đi từng bước thành công ở trong đời sống phục vụ, và nhất là chúng ta thấy một đời sống cảm tạ thật là phước hạnh. Bây giờ, ba cái điều chúng ta đã nhìn xem, một người cảm tạ là Phaolô, một người đã được cứu, được Chúa sử dụng như thế nào. Những cái lý do Phaolô đã đưa ra cho chúng ta thấy ông cảm tạ Chúa như thế nào. Và ông cũng cho chúng ta thấy được những cái hành động mà Phaolô đã làm để mà bày tỏ cái sự cảm tạ Chúa. Bây giờ, quý ông bà chị hãy hỏi chính mình, tôi có phải là cái người cảm tạ Chúa không? Tôi có thể kể ra được những cái lý do nào để mà tôi cảm tạ Chúa được không? Tôi có một cái nếp sống cảm tạ Chúa giống như là Phaolô không? Xin Chúa giúp cho chúng ta là một người cảm tạ Chúa, luôn luôn có lý do để cảm tạ Chúa và thật sự có một đời sống cảm tạ Chúa. Đó là điều Chúa an ủi, Chúa khích lệ, Chúa kêu gọi và Chúa cũng tỉnh thức chúng ta ở trong những cái thời kỳ cuối cùng này. Xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta có năng lực để có thể sống với lời của Chúa. Amen. Kính mời Thánh đứng dậy chúng ta cầu nguyện.